cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hòn rơi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin cùng với các bạn tìm hiểu phần chót của sách Dân Số Ký từ đoạn 32 đến đoạn 36. Vì thế tôi chỉ đề cập đến các điểm chính của mỗi đoạn mà thôi. Trong Dân Số Ký đoạn 32 nói đến việc chi phái Ruben, Gad và phân nửa chi phái Manasse xin hưởng đất ở phía bên kia sông Giô-đanh. Rất tiếc là họ chọn sai phía. Điều này có một bài học thuộc linh ứng dụng cho chúng ta. Mời các bạn cùng xem trong Dân Số Ký đoạn 32 câu 1 đến câu 7. Và con cháu Ruben cùng con cháu Gad có bầy súc vật rất nhiều. Thấy xứ Jezer và xứ Galaad là rất tiện hiệp nuôi bầy súc vật, bèn đến thưa cùng Môi-se, Eliezer thầy tế lễ và các hội trưởng mà rằng: Atarok, Dibon, Jaezer, Nimra, Hebbon, Eliezer, Seban, Nebo và Beom, sứ mà Đức Giê-hô-va đã đánh bại trước mặt hội chúng Israel là một sứ hiện tiệp nuôi bầy súc vật và các tôi tớ ông có bầy súc vật. Lại tiếp rằng, nếu chúng tôi được ơn trước mặt ông, chớ chi ban sứ này cho kẻ tôi tớ ông làm sản nghiệp, xin đừng biểu chúng tôi đi ngang qua sông Giô-đanh. Nhưng Môi-se đáp cùng con cháu Gad, con cháu Ruben rằng: Anh em các ngươi há sẽ ra trận, còn các ngươi ở lại đây sao? Sao các ngươi xui cho dân Israel trở lòng, không khứng đi qua xứ mà Đức Giê-hô-va đã ban cho. Các bạn thấy, Ma-ra-xe rất lấy làm lo ngại trước lời yêu cầu của ba chi phái này. Mô-xe nhớ lại điều đã làm cho dân sự nản lòng khi họ nghe theo lời báo cáo của các thám tử gần 40 năm trước đây. Mời các bạn xem tiếp trong Dân Số Ký đoạn 32 câu 8 đến câu 9. Ấy, tổ phụ các ngươi cũng làm như vậy khi ở từ Kadesh-Barnea, ta sai họ đi do thám sứ, vì tổ phụ các ngươi lên đến đèo Ê-côn thấy sứ, rồi xua dân Israel trở lòng, không xứng vào sứ mà Đức Giê-hô-va đã ban cho. Xin các bạn nhớ là giờ đây thế hệ mới đến nói chuyện với Môi-se. Có lẽ trước đây họ còn quá nhỏ để nhớ đến chuyện gì đã xảy ra. Vì thế Môi-se nhắc lại cho họ biết. Trong Dân Số Ký đoạn 32, câu 10 đến câu 15. Trong ngày đó, cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va phừng lên và Ngài thề rằng những người đi lên khỏi xứ Ê-díp-tô từ 20 tuổi sắp lên sẽ chẳng hề thấy xứ mà ta đã thề ban cho Abraham, Isaac và Jacob. Vì người đó không theo ta cách trung thành, trừ ra Caleb con trai của Sê-phu-nê, người Kê-nít và Giô-sê con trai của Nung. Hai người đó đã theo Đức Giê-hô-va cách trung thành. Ấy vậy, cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi phừng phừng cùng dân Israel làm cho dân đó lưu lạc trong đồng vắng 40 năm. Cho đến chừng nào cả dòng dõi đã làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va bị tiêu diệt hết. Này các ngươi dấy lên thế cho tổ phụ mình là dòng dõi tội nhân, gia thêm sức thạnh nộ của Đức Giê-hô-va cùng dân Israel nữa. Nhược bằng các ngươi đi tẻ Ngài ra, thì Ngài chắc sẽ cứ để dân này ở trong đồng vắng và các ngươi làm cho chết sạch hết vậy. Thưa các bạn, Môi-se rất lo ngại cho thế hệ mới có thể rơi vào thất bại cũ mà ông cha của họ đã mắc phải trước đây. Các bạn thấy là Môi-se lo sợ cho một điều tương tự như vậy có thể xảy ra. Sau khi chịu đựng sự khốn khó và nản lòng suốt 40 năm cực nhọc trong đồng vắng, giờ đây họ có nguy cơ thất bại khi vào đất hứa. Tiếp đến trong Dân Số Ký đoạn 32 câu 16 đến 19. Nhưng các người đó đến gần Môi-se mà thưa rằng: tại đây chúng tôi sẽ dựng chuồng cho súc vật và thành cho con trẻ chúng tôi, rồi chúng tôi cầm binh khí lập tức đặng đi trước dân Israel cho đến chừng nào đưa dân ấy vào cõi đã phân định cho họ, còn con trẻ chúng tôi phải ở trong thành kiên cố vì cớ dân bổn xứ. Chúng tôi không trở về nhà chúng tôi trước khi mọi người trong dân Israel chưa lãnh được sản nghiệp mình. Chúng tôi sẽ chẳng được chi với dân Israel về bên kia sông Giô-đanh hay là xa hơn, vì chúng tôi được sản nghiệp mình ở bên này sông Giô-đanh về phía đông. Khi Môi-se nghe ba chi phái này hứa nguyện sẽ cùng các anh em mình vượt qua sông Giô-đanh tham gia vào chiến trận đánh chiếm lấy đất hứa, thì Môi-se đồng ý cho họ định cư phía đông của sông Giô-đanh. Và khi chúng ta xem xét đến sách Giô-sê đoạn 12 đến đoạn 16, thấy là họ đã giữ đúng lời hứa nguyện này. Có một điều Môi-se cảnh giác họ trong Dân Số Ký đoạn 32 câu 20 đến 23. Môi-se nói cùng các ngươi rằng: nếu các ngươi làm điều đó, nếu cầm binh khí đặng đi chiến trận trước mặt Đức Giê-hô-va, nếu mọi người cầm binh khí đi ngang qua sông Giô-đanh trước mặt Đức Giê-hô-va cho đến chừng nào đuổi quân địch chạy khỏi trước mặt Ngài, và nếu chỉ trở về sau khi sứ đã phục trước mặt Đức Giê-hô-va, thì đối cùng Đức Giê-hô-va và dân Israel các ngươi sẽ không bị trách móc chi, và đất này sẽ là sản nghiệp cho các ngươi trước mặt Đức Giê-hô-va. Còn nếu không làm như vậy, này các ngươi sẽ phạm tội cùng Đức Giê-hô-va, và phải biết rằng tội chắc sẽ đổ lại trên các ngươi. Thưa các bạn, Môi-se có lời cảnh giác cho ba chi phái này. Nếu họ không giữ đúng lời hứa và phạm tội thì phải gánh lấy hậu quả tai hại. Giống như trong sách Galati đoạn 6 câu 7 chép rằng: chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Dầu các bạn là ai, hiện đang ở đâu, đang làm gì, nếu các bạn làm điều tội lỗi thì các bạn sẽ thấy hậu quả của nó. Nói cách khác, tội lỗi sẽ lộ ra. Chúng ta xem tiếp trong Dân Số Ký đoạn 32 câu 33. Ấy vậy, Môi-se ban cho con cháu Gad, con cháu Ruben và phân nửa chi phái Manasse là con trai của Joseph, nước của Si-ôn, vua Amorít, và nước Ốc, vua của xứ Ba-san, tức là xứ mà những thành đó và các thành địa hạt ở chung quanh. Hai chi phái rưỡi này chọn sai phía của sông Giô-đan và không có cơ hội vượt qua sông Giô-đan. Không biết là họ có nhận thức được như vậy không? Sau này khi Chúa Giê-xu nói rằng, bởi xem trái mà biết cây như thế nào. Khi Chúa Giê-xu muốn lánh đoàn dân đông và tìm nơi vắng vẻ, Ngài đến khu vực phía bên kia sông Giô-đan như được ký thuật ở trong sách Tin Lành Mác đoạn 5 câu 1-20, nơi mà chi phái Gad sinh sống. Các bạn có nhớ họ làm nghề gì không? Họ làm nghề chăn nuôi heo. Đó là nghề không tốt theo như phong tục thời bấy giờ. Khi Chúa chữa lành người bị ma quỷ ám, sau đó quỷ nhập vào bầy heo và làm cho heo đau xuống vực sâu. Cho nên họ yêu cầu Chúa Giê-xu ra khỏi xứ đó. Dân đó rơi vào tình trạng đáng buồn. Điều đó luôn xảy ra khi con cái của Chúa khước từ đi vào đất hứa, khước từ đi theo sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Kế tiếp chúng ta cùng tìm hiểu đến Dân Số Ký đoạn 33. Đoạn này ký thực hành trình của dân Israel. Như chúng ta được nghe nói trước đây, chúng ta không biết những điều hay là không biết được nhiều điều xảy ra trong gần 40 năm lưu lạc. Chỉ có một vài chuyện riêng rẽ được ký thuật trở lại. Nhưng tại đây, chúng ta có bản tóm tắt về hành trình của họ đã dừng lại đóng trại. Mời các bạn cùng xem trong Dân Số Ký đoạn 33, câu 1 đến câu 2. Này là các nơi đóng trại của dân Israel khi họ ra khỏi xứ Ai Cập tùy theo các đội ngũ, có Môi-se và A-rôn quản lý. Môi-se dân mạng Đức Giê-hô-va chép sự hành trình của dân chúng tùy theo các nơi đóng trại. Vậy, này là các nơi đóng trại tùy theo sự hành trình của họ. Các bạn thân mến, suốt đoạn đường này chúng ta thấy ghi lại tất cả những nơi mà dân Israel đã trải qua. Chúng ta biết được từng bước đường của dân sự Đức Chúa Trời. Một sự kiện nổi bật chúng ta chú ý là Đức Chúa Trời đã ở cùng họ trong suốt chặng đường đó. Như trong sách Hebrew đoạn 13 câu 5 chép rằng, vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng, ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. Có một người soạn bài đoạn ca rất hay như sau. Dân ta sống lưu đày trong sa mạc, 40 năm bao nhung nhớ ngập tràn. Ta không nghe Giave bao biến cố lầm than, nhưng Giave yêu ta, dẫn ta về bình an. Môi-se dẫn ta về nơi quê nhà, bước quang du, in dấu vết đậm đà. Ra đi trong mênh mang về được hứa của ta, mang trên vai đau thương, vẫn mong chờ hòa ca. Thưa các bạn, một điều mà chúng ta lấy làm cảm động là Đức Chúa Trời không bao giờ lìa bỏ dân Ngài. Nhưng có nhiều lúc dân Ngài phản nghịch với Ngài, và đó là lý do họ gặp nhiều nhọc nhằn, khó khăn trong hành trình. Có một lẽ thật thuộc linh mà chúng ta cần ghi nhớ và nắm vững cho chắc. Các bạn có nhớ lời Chúa Giê-xu nói với các môn đệ trong những ngày sau cùng trên đất không? Chúa nói rằng, ta không để các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Chúa Giê-xu ban Đức Thánh Linh ở cùng với các môn đệ của Ngài. Đức Thánh Linh ở trong lòng của những ai tin nhận Chúa Giê-xu. Đôi khi con cái Chúa sống xa cách Ngài, nhưng Ngài không hề rời xa chúng ta. Tạ ơn Chúa về điều này. Trong phần cuối của sách Lê-vi Ký đoạn 30 này, nói đến mạng lệnh mà dân Israel cần làm khi vào trong đất hứa. Mời các bạn cùng xem ở trong Dân Số Ký đoạn 33, câu 51-56. Hãy truyền cùng dân Israel mà rằng, khi nào các ngươi đã đi ngang qua sông Giô-đanh đặng vào xứ Ca-naan rồi, thì phải đuổi hết thải dân của xứ khỏi trước mặt các ngươi, phá hủy hết thải hình tượng chạm và hình đúc, cùng đạp đổ các nơi cao của chúng nó. Các ngươi sẽ lãnh lấy xứ làm sản nghiệp và ở tại đó, vì ta đã ban xứ cho các ngươi đặng làm sản nghiệp. Phải bắt thăm chia xứ tùy theo họ hàng của các ngươi. Hễ ai số đông, các ngươi phải cho một sản nghiệp lớn hơn. Còn hễ ai ít, thì phải cho một sản nghiệp nhỏ hơn. Mỗi người sẽ nhận lãnh phần mình sẽ bắt thăm được. phải cứ những chi phái tổ phụ các ngươi mà chia xứ ra. Còn nếu ngươi không đuổi dân của xứ khỏi trước mặt mình, thì những kẻ nào trong bọn họ mà các ngươi còn chừa lại sẽ như gai trong con mắt và như trong nơi hông các ngươi. Chúng nó sẽ đeo bắt riết các ngươi tại trong xứ các ngươi ở. Rồi sẽ đến ta sẽ hành hạ các ngươi khác nào ta đã toan hành hại chúng nó vậy. Thưa các bạn, khi nghe về mạng lệnh này của Chúa phán bảo cho dân Israel phải tiêu diệt hết tất cả những người trong xứ Canaan, làm cho nhiều người nói, như vậy không có công bình, không có lòng thương xót. Nhưng xin các bạn xem thêm lời Chúa nói trong Thi Thiên đoạn 24 câu 1. Đất và muôn vật trên đất, thế gian và những kẻ ở trong thế gian đều thuộc về Đức Giê-hô-va. Đất này thuộc về Đức Chúa Trời. Ngài có quyền thực hiện mọi điều Ngài muốn làm. Ngài bảo dân Israel khi nào vào trong đất hứa thì phải tiêu diệt hết dân chúng nó ở trong xứ đó, bởi vì họ là những người thờ hình tượng. Chẳng những thế thôi, dân chúng trong xứ đó còn có đời sống xa cách Đức Chúa Trời. Họ buông mình vào tình dục bậy bạ, vì đó là lối sống hàng ngày, một phần trong sự thờ phượng của họ, thờ phượng các tà thần. Kết quả là dân Israel bị mang biết bao nhiêu những chứng bệnh qua liễu. Xin các bạn nhìn xem xã hội mà chúng ta đang sống hiện nay, đang cố gắng giảm thiểu số tai nạn ảnh hưởng bởi những chứng bệnh qua liễu do nơi tình dục bậy bạ gây nên. Các chứng bệnh này gây nên mối hiểm họa lớn lao cho con người hiện nay. Dân Israel sống trong thời đó có nhiều sự giao cấu với nhiều dân tộc khác chung quanh. Họ đang gieo biết bao nhiêu ảnh hưởng tai họa. Vì thế Đức Chúa Trời tiêu diệt dân xứ này và đặt những nhóm người mới vào đó. Xin các bạn nhớ lời Đức Chúa Trời nhấn mạnh là cả thế gian này thuộc về Ngài. Chúa có trọn quyền thực hiện theo ý muốn của Ngài. Xin các bạn thấy mục đích lâu dài và lớn lao của Đức Chúa Trời khi Ngài tiêu diệt dân Canaan để gìn giữ sự an lành cho thế hệ mới của dân sự Đức Chúa Trời sắp vào. Các bạn thân mến, xin các bạn đừng có ngồi đó chỉ trích và phán đoán đường lối hành động của Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể nhận biết được hết tất cả mọi sự việc liên hệ đến từng bối cảnh. Chúng ta cần thuận phục theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời phán bảo, vì nó sẽ đem lại lợi ích dành cho chúng ta và sự vinh hiển của Ngài. Kế tiếp, chúng ta xem ở trong Dân Số Ký đoạn 34. Trong đoạn này, nó đến việc định ranh giới của đất hứa, định biên giới của đất hứa. Đức Chúa Trời xác định Ngài ban xứ đó cho dân sự của Ngài là dân Israel làm sản nghiệp đời đời. Vì thế, xin chúng ta đừng có nhầm lẫn lời xác chứng này. Bất kể là hiện nay ai đang cố gắng giành lấy chủ quyền của khu vực đó, Đức Chúa Trời nói một cách quả quyết rằng xứ Canaan được ban cho dân Israel đời đời. Mời các bạn cùng xem trong Dân Số Ký đoạn 34, câu 1 đến câu 12. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-xê rằng, hãy truyền điều này cho dân Israel mà rằng, các ngươi sẽ vào xứ Canaan đặng lãnh lấy xứ làm sản nghiệp, tức là xứ Canaan khắp bốn bề. Miền Nam sẽ thuộc về các ngươi từ đồng vắng Sin chạy kéo dài theo Ê-đôm. Ấy vậy, giới hạn của các ngươi về phía Nam sẽ trải từ biển Mặn về bên hướng Đông. Giới hạn này trải dòng qua phía Nam của núi Agrippin, đi ngang về hướng Sin và giáp phía Nam Kadebenia, đoạn chạy qua Hasa-Akda và đi về hướng Ác-môn. Từ Ác-môn, giới hạn chạy dòng về suối Ê-díp-tô và giáp biển. Còn về giới hạn phía Tây thì các ngươi sẽ có biển lớn làm hạn, ấy là giới hạn về phía Tây. Này là giới hạn của các ngươi về phía Bắc. Từ biển lớn, các ngươi sẽ chiếm lấy Hô-rơ làm hạn. Từ nước Hô-rơ, các ngươi sẽ chấm lại đầu Ha-mát làm hạn, rồi giới hạn sẽ giáp lại Sê-đát. Giới hạn sẽ trải về xuống Síp-sôn và ăn cuối đến Hát-sa-i-man. Đó là giới hạn của các ngươi về phía Bắc. Phía Đông, các ngươi sẽ chấm ranh từ Hát-sa-e-nan tới Sê-phan, rồi trải từ Sê-phan xuống Rip-la về hướng Đông của A-im. Đoạn trải xuống và giáp gần biển Kê-nê-rết về phía Đông. rốt lại giới hạn sẽ chảy xuống về sông Giô-đan và giáp biển mặn. Đó là xứ các ngươi sẽ có, cùng các giới hạn nó xung quanh vậy. Đức Chúa Trời định ranh giới bốn phía của đất hứa mà Ngài ban cho dân Israel. Đồng thời, Chúa cũng nói đến việc thực hiện phân chia đất đai cho từng chi phái. Mời các bạn xem tiếp trong Dân Số Ký đoạn 34, câu 16-18 và câu 29. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng, đây là tên những người sẽ đứng ra chia xứ, Eliezer thầy tế lễ và Giô-sê con trai Nun. Các ngươi cũng phải cử mỗi chi phái một quan trưởng đặng chia xứ ra. Đó là những người mà Đức Giê-hô-va phán biểu đứng chia sản nghiệp cho dân Israel trong xứ Canaan. Đức Chúa Trời bảo Eliezer thầy tế lễ cùng với Giô-sê người thay thế Môi-se lãnh đạo dân sự và đại diện các chi phái thực hiện sự phân chia đất hứa một cách tốt đẹp, xứng hợp với số người trong từng chi phái. Kế tiếp, chúng ta tìm hiểu đến Dân Số Ký đoạn 35. Như chúng ta đã tìm hiểu trước đây, đó là người Lê-vi được chọn từ dân Israel để thay thế cho các con đầu lòng. Cho nên, người Lê-vi tùy thuộc vào Chúa. Họ không được ban cho đất làm sản nghiệp, nhưng họ được cấp cho một số thành để sinh sống. Mời các bạn cùng xem trong Dân Số Ký đoạn 35, câu 1 đến câu 13. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se trong đồng vắng Mô-áp gần sông Giô-đan đối ngang Giê-ri-cô mà rằng, hãy biểu dân Israel đo trong phần sản nghiệp mình đã có, nhường những thành cho người Lê-vi đặng ở, cho luôn một miếng đất ở xung quanh các thành đó. Người Lê-vi có những thành đặng ở, còn đất xung quanh các thành sẽ dùng cho súc vật, cho sản vật và cho hết thải thuốc vật của họ. Đất chung quanh thành mà các ngươi nhường cho người Lê-vi sẽ là 1.000 thước chu vi, kể từ vách thành và ở ngoài. Vậy các ngươi phải đo, phía ngoài thành về phía đông 2.000 thước, phía nam 2.000 thước và phía tây 2.000 thước, và về hướng bắc 2.000 thước. Các thành sẽ ở chính giữa. Đó sẽ là đất của những người Lê-vi. Trong số thành các ngươi sẽ nhường cho người Lê-vi, sẽ có 6 cái thành ẩn náu mà các ngươi phải chỉ cho, để kẻ sát nhân trốn tránh tại đó. Ngoài 6 thành đó, các ngươi phải nhường cho người Lê-vi 42 cái thành. Hết thải các thành của các ngươi sẽ nhường cho người Lê-vi luôn dưới đất, số là 48 cái. Về những thành do trong sản nghiệp của dân Israel mà các ngươi sẽ nhường cho người Lê-vi, phải lấy bớt nhiều hơn của chi phái có nhiều và lấy bớt ít hơn cho chi phái có ít. Mỗi chi phái nhường cho người Lê-vi những thành cân phân theo sản nghiệp của mình sẽ được. Đoạn, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, hãy nói cùng dân Israel rằng, khi nào các ngươi đã đi ngang qua sông Giô-đanh đặng vào xứ Canaan, thì phải lựa những thành dùng làm thành ẩn náu cho mình, là nơi kẻ sát nhân vì vô ý giết ai chạy ẩn náu mình được. Những thành đó sẽ dùng làm thành ẩn náu để trốn khỏi kẻ báo thù quyết, hầu cho kẻ sát nhân không chết cho đến chừng nào ứng hầu trước mặt hội chúng đặng chịu xét đoán. Vậy, trong những thành của các ngươi nhường cho, sẽ có 6 thành ẩn náu cho các ngươi. Thưa các bạn, trong số những thành được ban cho người Lê-vi, cũng có 6 thành dùng làm nơi ẩn náu. Phía đông sông Giô-đan có 3 và phía tây có 3 cái. Các thành ẩn náu này để cho những ai giết người khác mà không do cố ý có thể chạy đến đó tạm trú vì sợ sự báo thù của thân nhân người bị chết, trong khi chờ đợi cuộc xét xử sau đó. Còn những ai giết người vì cố ý thì không được ở trong các thành này, như được chép ở trong Dân Số Ký đoạn 35 câu 30. Nếu ai giết một người nào, người ta sẽ cứ theo lời khai của những người chứng mà kẻ sát nhân. Nhưng một người làm chứng không đủ cớ đặng giết ai. Thưa các bạn, giờ đây chúng ta đến đoạn chót của sách Dân Số Ký, đó là đoạn 36. Trong đoạn này nói đến việc thừa hưởng sản nghiệp. Các tộc trưởng của họ hàng con cháu Joseph trình bày vấn đề khó khăn của họ. Nếu các con gái của Selophat kết hôn với người ngoài chi phái, thì đất đai của họ có chuyển sang chi phái khác không? Vì thế Môi-se nói cho họ biết lời của Đức Chúa Trời liên hệ đến vấn đề này. Trong sách Dân Số Ký đoạn 36 câu 5 đến câu 9. Môi-se bèn truyền lệnh này của Đức Chúa Trời cho dân Israel mà rằng: Chi phái con cháu Joseph nói có lý. Này là điều Đức Giê-hô-va có phán về phần con gái Selophat. Chúng nó muốn kết thân với ai tùy ý muốn, nhưng hãy chỉ kết thân với một trong những nhà của chi phái tổ phụ mình. Như vậy, trong dân Israel, một sản nghiệp nào chẳng được từ chi phái này đem qua chi phái khác, vì mỗi người trong dân Israel sẽ đi theo sản nghiệp về chi phái tổ phụ mình. Phàm người nào con gái được một phần sản nghiệp trong một các chi phái của Israel, thì phải kết thân cùng một người của một nhà nào về chi phái của tổ phụ mình, hầu cho mỗi người trong dân Israel hưởng phần sản nghiệp của tổ phụ mình. Vậy, một phần sản nghiệp nào chẳng được từ chi phái này đem qua chi phái kia, nhưng mỗi chi phái Israel sẽ giữ sản nghiệp mình vậy. Thưa các bạn, đất đai cần phải được giữ trong mỗi chi phái, không ai bị mất đất cách chỉnh diện, vì đến năm Hân Hỷ, đất phải được hoàn lại cho nguyên chủ. Đức Chúa Trời ban mạng lệnh này nhằm để bảo vệ dân chúng khỏi mất đất đai của họ. Các bạn thân mến, sách Dân Số Ký kết thúc, đồng thời kết thúc chức vụ chính thức của Môi-se. Cảm ơn các bạn đã đồng hành với tôi trong việc tìm hiểu sách Dân Số Ký. Tôi thấy rằng có nhiều bài học lớn lao mà chúng ta đã ghi nhận và học hỏi ở trong suốt thời gian vừa qua. Nguyện xin Chúa ban phước lại trên quý vị qua những điều học hỏi này. Thân chào và xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Con nghe tiếng kêu mời, gọi con đi gieo niềm tin mới. Con nay như thấy ngỡ ngàng, vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày Thánh Thần Chúa đã đến, Thánh Tiên con cho ngài, sai con đi khắp mọi nơi, dắt gieo tin vui cho muôn người. Đây Chúa ơi, con hiến dâng cho ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của ngài, làm chứng nhân được trời thắm lên hạnh phúc trong